Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa, thưa Thánh. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta có mối thông công với Chúa, với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nhưng mà trong đức tin của chúng ta thường nói về mối quan hệ giữa chúng ta là cơ đốc nhân với Chúa, hoặc là về đức tin mạnh mẽ hay là đức tin yếu đuối. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một đối tượng khác có mối liên hệ tác động đến đời sống đức tin của chúng ta với Chúa, đó là ma quỷ. Cho nên khi chúng ta nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Luca chương 10 câu 17 đến câu 20, những câu Kinh Thánh này chúng ta tập trung vào điều mà Chúa Giêsu nói về ma quỷ. Chúng ta không vui mừng vì cớ ma quỷ phục mình, nhưng mà vui mừng vì chúng ta, tên của chúng ta được ghi ở thiên đàng. Hôm nay chúng ta qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ học lời Chúa với cái chủ đề chúng ta chọn là những điều bạn cần biết về ma quỷ, something you need to know about demon. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong chủ đề chúng ta, để Chúa dạy dỗ chúng ta hiểu biết về chủ đề này, để chúng ta sống được mạnh mẽ và đắc thắng, thì hiệp một với tôi, chúng ta sẽ cầu xin Chúa Thánh Linh ngài dạy dỗ chúng ta qua chủ đề này. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu quý của chúng con, Đấng đã bày tỏ cho chúng con biết mọi sự trong sự sáng tạo, trong sự tể trị, trong sự cứu chuộc của ngài, để chúng con tin và chúng con sống trong đức tin đó. Cảm ơn Ngài cho chúng con có thời giờ để được lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa đến với mỗi lòng, mỗi tâm linh, mỗi tâm trí chúng con, mở mắt ra để chúng con hiểu biết được lời Chúa và chúng con sống một đời sống mạnh mẽ, đắc thắng như chương trình mà Chúa đã dành cho mỗi cơ đốc nhân, là những linh hồn mà Ngài đã mua chuộc bằng huyết quý báu của con độc sanh Ngài là Jesus Christ. Chúng con tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Xin Đức Thánh Linh của Chúa hành động trong chúng con, trong hội thánh và trên đường lai này, để chúng con được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Con tạ ơn Cha, con dâng vinh hiển trong tay dấu của Chúa và cầu nguyện những danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, như vậy những điều mà chúng ta cần biết về ma quỷ, đầu tiên là chúng ta cần biết ma quỷ là ai. Ê-xê-chiên chương 28 từ câu 12 đến câu 19 bày tỏ cho chúng ta biết đó. Tôi xin đọc mấy câu. Ngươi là một cherubim được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác ở trong ngươi. Câu số 17. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Thưa Hội Thánh, như vậy chúng ta cần biết về ma quỷ. Đứng đầu là Satan, được tạo dựng là một thiên sứ trưởng gọi là ma quỷ, là Lucifer. Trong sách Ê-xê-chiên chương 28 đó, họ được tạo dựng trọn vẹn và rất đẹp đẽ, câu số 12, có quyền năng và sức mạnh, câu số 14, và trong sách Giu-đê, gần sách Khải Huyền đó, cũng có chép về ma quỷ. Họ có danh xưng, có đặc tính và hoạt động, tức là có một thân vị, đó là thân vị có thật, cùng với những quỷ sứ, tức là những thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phản nghịch và bị đuổi khỏi thiên đàng cùng với Satan, trong Khải Huyền chương 12 câu 4, câu 9, câu số 19 chép như vậy đó. Họ phạm tội không công bình, họ kiêu ngạo, phản nghịch và muốn trở thành Đức Chúa Trời ở trong sách Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu số 15 đã cho chúng ta biết điều đó. Họ là những linh xấu xa, gian ác, evil spirits. Họ được tổ chức dưới quyền điều khiển của Satan, là thiên sứ trưởng phạm tội đó. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ chương 12 câu số 26, Đức Chúa Giê-su Christ đã cho chúng ta biết như thế này: nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Chúa cho chúng ta biết rằng ma quỷ, Satan, ma quỷ, quỷ sứ của nó, đó là một cái nước, vương quốc tối tăm của nó dưới sự cai quản của Satan. Trong Ê-phê-sô chương 6 câu số 12 cho chúng ta biết rằng: vì chúng ta đánh chặn chẳng phải cùng thịt và huyết, bạn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta thấy không? Thấy Chúa cho chúng ta biết vương quốc của nó không? Cùng các thần dữ ở các miền ở trên trời. Chúng ta biết trời không gian là rộng biết bao nhiêu, nhưng mà có các tầng trời mà nó cai quản trên đó. Và chúng ta phải đánh chặn. Họ là những thân vị vô hình, có nghĩa là không có hình dạng. Và những linh hồn, những linh hư mất và vô vọng tìm kiếm hiện thân một người hay là một vật để nó nhập vào. Họ có một mong muốn mãnh liệt đến việc tự tái hiện bản thân họ ở nơi họ từng sống. Mà trong Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 43 đến 45, Chúa cho chúng ta điều này để chúng ta hiểu. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Đó. Chúa cho chúng ta biết đó, đôi lúc trong thể xác của một con người, sau khi mà tổ phụ loài người phạm tội rồi, thì ma quỷ nó đã khống chế loài người, bắt loài người ở dưới sự nô lệ và cai quản của nó. Và đôi lúc ma quỷ không chỉ ám vào một người đó, một con quỷ, nhưng mà đôi lúc có nhiều quỷ nữa. Và có một cái tình trạng mà nhân đây tôi cũng bày tỏ luôn cho con cái của Chúa hiểu. Có thể thế giới tối tâm đó, một người đã ở trong sự cai quản của ma quỷ, nhưng mà khi đã được đuổi quỷ đi rồi, được thì nó ra khỏi người đó, nhưng mà họ phải có một đấng mạnh sức ở với họ. Chứ còn nếu không thì những con quỷ mà nó ra khỏi người đó rồi đó, sau nó lại thấy rằng người đó không có ai để chiếm hữu làm chủ nó, mà thì nó lại trở về cái nơi đó và nó còn kéo thêm nhiều con quỷ nữa vào cái nhà đó. Đó là phán đoạn Kinh Thánh. Cho nên là những con cái của Chúa nào có một đời sống trước kia tội lỗi hoặc là xấu xa ở trong quá khứ, chắc chắn là ở dưới sự cai quản hướng dẫn của ma quỷ. Nhưng mà khi tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cái đời sống mình đó, hãy mau mau mời Đức Thánh Linh ngự trị cai quản vào con người của mình, tâm linh của mình, để không có tà linh nào mà có thể bén mảng được nữa. Khi nó thấy rằng cái nơi mà nó đã từng ở bây giờ có một vị thần lớn hơn ở thế gian này, thì chắc chắn không bao giờ nó dám bén mảng tới. Cho nên đó là điều mà con cái của Chúa cần lưu ý. Mà chúng ta thấy có nhiều người trước kia là tội lỗi nhưng đã tin Chúa, nhưng mà rồi quay trở lại con đường tội lỗi là nó là hiển nhiên là như vậy đó. Số phận sau này còn tồi tệ hơn trước nữa. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một người đàn bà tên là Mary Magdalene. là người đã được Chúa Giêsu đuổi bảy quỷ ra khỏi người đàn bà đó, và người đàn bà đó mới đi theo phục vụ Chúa. Mà Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc trong bốn sách Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy thường nhắc tên người phụ nữ tên là Mary Magdalene, theo giúp Chúa, ủng hộ Chúa, giúp đỡ Chúa trong mọi lãnh vực, mọi công việc trong đời sống hàng ngày. Rồi có quỷ quân đoàn nữa, quân đội đó là một số đông, và sau khi mà Chúa đuổi nó ra khỏi một người đàn ông đó, nó sẽ nhập vào cái bầy heo tới 2.000 con đó, nhảy xuống biển đó. Đó, nói những điều đó để cho chúng ta biết về ma quỷ, họ độc ác và gian trá, họ ôi uế không sạch, họ nói dối lường gạt, họ giết người, mà trong gian đoạn 8 câu 44 Chúa Giêsu đã nói đó. Rồi họ có quyền và có sức mạnh, và họ có nhiều vô số. Đó là những điều mà tượng trưng chúng ta đi ngang qua để hiểu biết về ma quỷ là ai. Là ai. À. Rồi điều thứ hai mà chúng ta cần biết là điều ma quỷ biết. Bạn cần biết điều ma quỷ biết. Ma quỷ biết điều gì? Họ biết chúng ta. Họ biết loài người của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta. Câu chuyện được chép ở trong Công vụ đoạn 19 đó, khi mà sứ đồ Phao-lô đã được Chúa cứu và Chúa ban ơn quyền năng Thánh Linh Ngài cho ông, để cho ông có thể giảng đạo và làm những dấu kỳ phép lạ là chữa lành người bệnh. Đến nỗi mà cái khăn hay là cái áo ông bặn vào mình rồi để trên những người đau yếu thì họ cũng được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ nữa. Cho nên là có mấy người Giu-đa trừ quỷ đi khắp mọi nơi và mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: tại nhân danh Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ lại đáp rằng: ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sắn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Tại sao Kinh Thánh chép là những người này mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu? Bởi vì họ là người Giu-đa, là người Do Thái, họ không có tin Chúa Giêsu. Nhưng mà họ không tin Đức Chúa Giêsu mà họ dùng cái danh của Đức Chúa Giêsu để đuổi quỷ thì quỷ nó không sợ. Chính những người tin Chúa Giêsu thật và có ban cho Đức Thánh Linh của Ngài rồi đó thì mới không gọi là mạo, giả mạo. Nhưng mà người đó chính là người có quyền năng của Đức Thánh Linh thật để có thể xua đuổi, đuổi quỷ được. Cho nên là con cái của Chúa cần nhớ được điều đó đó. Rồi ma quỷ biết Chúa Giêsu. Trong câu số 15 đó, quỷ dữ đáp rằng: ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Rồi trong Luca chương 4 câu 34 nói rằng: trong nhà hội có một người bị tà ma ám cắt tiếng kêu lớn lên rằng: hỡi Giêsu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết Chúa Giêsu. Rồi ma quỷ nó cũng biết tương lai nữa. Tương lai là như thế này nè. Ma-thi-ơ chương 8 câu 29, chúng nó la lên rằng: lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Nó biết là sẽ đến một thời kỳ nào đó, nó sẽ bị trừng phạt. Nó biết như vậy đó. Cho nên là nó la lên và nó nói như vậy đó. Có phải là Chúa đến để làm khổ nó trước kỳ hay không? Như vậy nó biết tương lai. Tuy nhiên ma quỷ biết, nhưng mà nó không phải là biết hết đâu. Bởi vì nó là vật thọ tạo mà. Còn cái chương trình của Đức Chúa Trời làm sao nó biết được? Cho nên là dầu vậy nó cũng biết về những điều mà có giới hạn. Ví dụ như trong Công vụ chương 16 đó, khi Phao-lô đi truyền giáo đó có một loại quỷ gọi là quỷ phi tôn, tức là quỷ bói khoa, nhập vào cái cô gái đó đó và bói khoa, nói cho họ biết về tương lai gần của người đó, có thể xảy ra điều gì đó và làm lợi cho những người mà ma quỷ nó dùng. Ma quỷ biết sự diệt vong của họ. Kinh Thánh ghi cho chúng ta biết nhiều điều về điều đó rồi. Ma-thi-ơ chương 25, Chúa phán rằng kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Tuy nhiên ma quỷ không biết tất cả, nhưng nó là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, nó hành động theo ý muốn của nó, nhưng chính Đức Chúa Trời cho phép nó làm những điều đó. Nhưng mà những người nào mà thuộc về Chúa đó thì sẽ nhận được cái sự tốt hơn. Chúa sẽ dùng cái mưu trước của nó để đánh bại nó, gậy ông đập lưng ông là như vậy đó. Chúa cho nó giăng ra, và khi giăng ra thì những con cái thật của Chúa họ vẫn ở trong sự dạy dỗ khôn ngoan của Chúa, và thế là mưu trước của nó sẽ bại. Đó là ý nghĩa của câu Kinh Thánh, là mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là như vậy đó. Chúa cho phép nó để rèn luyện, để thử rèn đức tin cho con cái của Chúa, nhưng mà rồi con cái của Chúa, thật của Chúa sẽ đắc thắng. Điều thứ ba, bạn cần biết những linh của ma quỷ ở đâu. Họ sống trong con người. Ma-thi-ơ chương 8 câu 28 chép: Đức Chúa Giê-xu qua bờ biển kia rồi tại xứ dân Ga-ra-đa, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Ma quỷ nó ở trong con người là quý vị biết rồi đó. Họ sống trong các tiên tri giả. Ma-thi-ơ chương 7 câu 15: Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, sông bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Dân Nhất đoạn 4 câu số 1: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 1: Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa của cứu chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11: Nào có lạ gì chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng, vì có mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm ông làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Đó, qua câu đó chúng ta biết rằng những kẻ làm công gian ác cũng giả mạo làm công cho Đức Chúa Trời, nghe quý vị. Và không lạ gì quỷ Sa-tan đã mạo làm thiên sứ sáng láng. Cho nên đôi lúc chúng ta nhìn bề ngoài chưa đủ, nhưng mà thực tế ở bên trong, tức là phẩm chất hay là cái trái sinh ra đó, mới nói lên là đầy tớ của Chúa. Chứ còn nhìn bề ngoài đôi lúc sang trọng, đôi lúc thấy ai nấy đều tung hô, thấy tuyệt vời quá, thì chưa chắc. Hãy xem trái và biết cây. Rồi ma quỷ còn ở đâu nữa? Họ ở trong các tổ chức của những người bội đạo, tức là bỏ đạo đó. Mà trong sách Khải Huyền cho chúng ta biết, gọi là Babylon đó. Có mấy câu Kinh Thánh trong Khải Huyền chép như thế này. Khải Huyền chương 14 câu số 8: Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng: Babylon lớn kia đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Đoạn 18 câu số 2: Người kêu lớn tiếng rằng: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hoang hố, hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc. Câu số 4: Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Vì Đức Chúa Trời phán xét nó là có quyền lực. Đoạn 19, câu số 2. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó, lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Thưa Hội Thánh, bội đạo là gì? Nó từng đi trên con đường của Chúa nhưng mà phản bội lại. Cái con đường của Chúa đó, đi một con đường khác, đi rẽ ra. Babylon là thành lớn, là hình bóng, nơi trong trung tâm điểm của tôn giáo, nghĩa là giống như là La Mã ngày xưa vậy đó. Như Ai Cập chỉ về thế gian, thành Babylon chỉ về thế giới chính trị, tôn giáo trở nên hư hỏng. Cho nên chúng ta nhìn thấy hội thánh đầu tiên như thế nào, và hội thánh ngày hôm nay, hiện đại ngày hôm nay ra sao, khác nhau chỗ nào. Hội thánh đầu tiên rao giảng về quyền tối thượng của Đức Chúa Cha, về công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu và quyền năng khai phóng của Đức Thánh Linh để cứu vớt những linh hồn tội lỗi. Nhưng hội thánh ngày nay thế nào, có giống hội thánh đầu tiên hay không? Hay có những sự bội đạo đã xảy ra mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng trước ngày Chúa Giêsu trở lại đó sẽ có nhiều người bội đạo, không còn kính mến Chúa nữa. Mà chúng ta thường nghe đó, ở châu Âu đó, người ta con đường bội đạo người ta đi trước, nhưng mà nó sẽ lan toàn thế giới. Lòng kính mến của nhiều người đã nguội dần, không còn kính mến Chúa nữa, tình yêu ban đầu dành cho Chúa không còn nữa. Khi mà không còn đi trên con đường trọn lành của Chúa, họ sẽ đi tẻ tách ra, họ sẽ đi riêng ra theo một cái con đường mà đôi lúc người ta cho đó là con đường thích hợp. Cho nên chúng ta nhớ rằng trong công vụ các sứ đồ, khi mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh đó, thì Chúa giao cho Giăng, sứ đồ Giăng là người mà có thể thay mặt Chúa để phụng dưỡng người mẹ phần xác của Ngài. Nhưng mà rồi khi tiễn Chúa Giêsu thăng thiên ở trên núi Olive trong công vụ đoạn 1 đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Mary là mẹ phần xác của Chúa cũng bền lòng như các tín hữu khác mà cầu nguyện, chờ đợi điều mà Chúa Giêsu đã phán dặn để nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi ra đi làm chứng về Ngài. Chính Mary dầu sinh ra cứu Chúa Giêsu nhưng mà bà cũng gọi Chúa là Chúa của mình. Nhưng mà ngày nay chúng ta biết rằng có một tôn giáo người ta đã gọi mẹ Mary thay vì ca ngợi mẹ Mary thay vì ca ngợi cứu Chúa và Thiên Chúa. Rồi họ cầu xin mẹ Mary ban phước chứ không phải là xin Chúa ban phước. Đức Chúa Trời đấng sáng tạo tạo dựng tất cả thì mọi nguồn phước Ngài đều sở hữu mọi nguồn phước và Ngài có quyền ban cho. Chẳng ai có quyền ban cho cả. Vì tất cả đều là loài thọ tạo. Ai có phần nấy? Ai có phần phước mà Chúa ban cho? Chứ không ai có quyền ban phước. Đây là gì? Có phải chăng đây là sự bội đạo mà ma quỷ đã xâm nhập vào để hủy phá và làm cho hư đường của Chúa? Và chắc chắn là Chúa sẽ phán xét. Mấy câu Kinh Thánh trong Khải Huyền mà chúng ta đọc đó cho chúng ta biết rằng những từ như là con dâm phụ, đại dâm phụ hay là rượu tà dâm của nó là chỉ về sự bội đạo, dâm loạn về thuộc linh. Tà dâm, dâm loạn mà Kinh Thánh nói đây không phải chỉ nói về cái mối quan hệ bất chính của nam nữ, nhưng mà về sự chung đụng không còn thánh khiết nguyên vẹn ban đầu trong tâm linh, trong đức tin nữa. Cho nên con cái của Chúa cần nên nhớ phải quan sát mục kích để mà thấy lời của Chúa dạy dỗ cho chúng ta Và đó là điều mà chúng ta cần biết khi Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về những linh của ma quỷ ở đâu. Chúng ta là con cái của Chúa, có Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết có cái ơn để phân biệt các linh. Linh nào là linh của Đức Chúa Trời và linh nào là linh ô uế, linh của ma quỷ. Nhìn một người chúng ta có thể biết được. Rồi điều thứ tư, bạn cần biết linh của ma quỷ làm gì. Ma quỷ là kẻ chống đối công việc của Đức Chúa Trời. Satan là kẻ đối địch, kẻ thù chí tử của Đức Chúa Trời. Trong công cuộc sáng tạo đó, thứ nhất là nó cám dỗ, trong Sáng Thế Ký chương 3, luôn cám dỗ, ma quỷ là cám dỗ. Chúa biến cái cám dỗ đó, Chúa cho phép để trở thành cái thử thách. Chứ còn Chúa không có cám dỗ người nào hết. Rồi nó là kẻ phá hủy, trong Gióp đoạn 1 đó, cho chúng ta biết nó phá hủy gia đình của Gióp như thế nào. Rồi nó chiếm hữu có nghĩa là ám vào một người nào đó, sở hữu cái người đó, gọi là chiếm hữu đó. Rồi trong công tác cứu chuộc, nó thường là chống lại, chống đối lại sự cầu nguyện, có nghĩa là ngăn trở cái sự cầu nguyện, chống lại các thánh đồ. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu số 8, hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Như vậy là ở trong vòng con cái của Chúa, nó ở giữa trong vòng con cái của Chúa để nó tìm người nào nó có thể nuốt được. Còn người nào mà vững vàng trong ơn của Chúa, Thánh Linh của Chúa gìn giữ họ, họ lệ thuộc Đức Thánh Linh thì ma quỷ không thể làm gì được hỏi. Sáng nay cũng mở ngoặc cho con cái của Chúa biết, khi chúng ta học về ma quỷ là ai, chúng ta biết rằng ma quỷ là những thiên sứ phản loạn, chống nghịch với Chúa. Họ là loài linh. Chúng ta là loài người, họ là loài linh. Nhưng mà khi loài người chết rồi đó, thì ở một nơi nào đó để chờ sự phán xét, chứ không phải là biến thành ma quỷ như thông thường con người hiểu biết như vậy. Đó là hiểu biết không đúng. Con người chết rồi không phải thành ma quỷ, đi vắt vưởng nơi này, nơi nọ, nơi kia. Không phải như vậy. Ông bà cha mẹ chúng ta chết rồi ở một nơi nào đó. Nếu mà họ không tin Chúa là họ ở một nơi nào đó, âm phủ, để chờ Ngài phán xét. Còn nếu người nào đã tin Chúa mà qua đời mà chết rồi đó, về với Chúa. Chúng ta nghe cái từ hay về với Chúa là như vậy đó. Chết ở trong Chúa, về với Chúa. Ở trong sự hiện diện với Chúa liền. Còn người nào mà không chịu tin Chúa thì ở một nơi, theo như đã định cho lời, người ai cũng chết một lần để chịu phán xét là như vậy đó. Chứ không có đi qua, đi lại, đi đây, đi đó. Như trong Kinh Thánh, trong Luca cho chúng ta bày tỏ đó. Người giàu và Lazarus đó. Từ đó đi qua đây, từ đây đi qua đó không có được. Bị ngăn cách rồi. Chúa giới hạn rồi. Còn những cái linh mà hành động trong không trung này, giữa thế giới loài người này, Chúa của đời này đó, là thuộc về ma quỷ, Satan và những quỷ sứ của nó hành động. Chứ không phải là ông bà cha mẹ chúng ta chết rồi, nằm chiêm bao về nói là đói quá, lạnh quá, rồi phải cúng, rồi phải cho mền, rồi đắp, rồi gì đó. Là đó là sự lừa dối của ma quỷ. Rồi ma quỷ làm mù mắt loài người để họ không trông thấy lẽ thật. Câu chuyện mà khi Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 16, Chúa Giêsu bày tỏ cho các môn đệ của Ngài biết là Ngài sẽ đi lên thành Jerusalem, sẽ bị người ta bắt, người ta làm khốn khổ, các trưởng lão, thầy tế lễ, thầy thông giáo, rồi phải bị giết đi đến ngày thứ ba ngày sống lại. Rồi Phi-e-rơ đem Chúa riêng ra mà nói rằng Đức Chúa Trời nào nỡ làm như vậy? Sự đó sẽ không xảy ra cho Chúa đâu. Là vì Phi-e-rơ không thấy, bị che mắt rồi, không thấy nữa, không thấy lẽ thật của Chúa. Nhưng cái việc mà Chúa bị bắt chịu khổ và chịu giết là vì có ích lợi cho loài người, để cứu linh hồn của loài người. Nhưng mà Phi-e-rơ không thấy, cho nên Phi-e-rơ đem Chúa ra để can. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu số 4, 3, 4 nói như thế này: nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa của đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết, sở dĩ có một người nào đó từ ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ nói về Chúa Giêsu mà họ bác ra hết, họ không bao giờ họ chịu tin, là vì ma quỷ đã che tai bịt mắt họ rồi. Cho nên đó là lý do mà tôi thường dạy cho con cái của Chúa, khi mà muốn truyền giáo, muốn cứu một linh hồn hư mất nào đó, phải cầu nguyện đặc biệt cho người đó để Chúa mở mắt họ ra, để họ có thể hiểu biết lẽ thật của Chúa. Chúng ta tin Chúa, chúng ta nhìn thấy thiên đàng rõ ràng. Chúa đang ngự trên ngôi cao sang của Ngài và có vương quốc sáng láng của Ngài. Nhưng mà những người khác họ không bao giờ tưởng tượng rằng trên đời này sẽ có một đấng sáng tạo. Không bao giờ họ nghĩ đến điều đó. Họ không biết. Họ cũng nhìn ban đêm, nhìn các vì sao tinh tú, ban ngày nhìn mặt trời. Nhưng họ cũng không biết là tại sao những cái vì tinh tú đó hiện hữu. Họ không thể trả lời cho họ. Họ không thể tin được có một đấng sáng tạo đó. Chúng ta thấy không? Quá dễ mà phải không? Nhưng mà vì ma quỷ che tai bịt mắt rồi làm sao thấy được nữa. Cho nên đó là lý do mà chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa mở mắt con. Xin mở mắt, mở tai, mở lòng thiêng liêng ra rồi mới biết, mới thấy Chúa được. Rồi ma quỷ làm gì nữa? Ma quỷ phổ biến các học thuyết sai lầm, tức là những cái tín lý sai lầm. Timôthê thứ nhất chương 4 câu số 1, vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Có mấy câu kinh thánh mà tôi muốn đọc để cho con cái của Chúa hiểu tại sao mà có cái giả lý, tức là chân lý và giả lý. Chân lý là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Còn giả lý là của ma quỷ, nó lừa dối. Dầu vậy trong dân chúng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại chối Chúa để chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Nhiều lắm, tôi chỉ đọc mấy câu cho con cái của Chúa nghe thôi. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 17, vả chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác. Nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu số 2. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín, chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Đoạn 11 câu số 4. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã rao giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu. Thưa Hội Thánh, chúng ta, đức tin của chúng đặt trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời, lời của Kinh Thánh, không sửa, không làm cho nó dễ hơn để thích hợp với thời đại ngày hôm nay. Trong Hebrew chương 13 câu số 8 nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, thì tiêu chuẩn cứu rỗi của Ngài cũng không thay đổi. Chúng ta công nhận rằng cái thế giới loài người đó, ví dụ như cách đây 2.000 năm, không, 2.000 năm thì nó cũng dài quá, nhưng mà mình nói đi, chừng trăm năm thôi, loài người mình sống đơn giản hơn phải không? Tốt lành hơn phải không? Nhưng mà bây giờ họ ghê gớm quá, gian ác quá phải không? Nhưng mà chỉ có 100 năm mà chúng ta thấy đổi khác như vậy đó. Huống hồ chi trong dòng lịch sử của loài người thì cái sự gian ác của loài người đó nó kinh tởm như thế nào. Nhưng mà đối với Chúa chúng ta biết rằng thời gian và không gian đối với Ngài nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. 1.000 năm khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, thì đối với Chúa là một cõi đời đời, một cõi hiện tại đời đời như vậy đó. Thì cái tiêu chuẩn của Ngài mới đưa ra thì bây giờ nó vẫn còn giá trị như vậy. Còn cái sự sa sút là thuộc về loài người gian ác của chúng ta mà thôi. Cho nên tất cả đều phải quay trở lại lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng. Chứ đừng bao giờ nghĩ cách đây 2.000 năm nó như vậy, nhưng bây giờ sau 2.000 năm thì mình phải làm sao mà cho nó dễ hơn, đúng không? Sai. Đó là tiên tri giả. Đừng làm cho lời của Chúa nó dễ, để dễ đi theo, để kiếm được nhiều người. Cho nên chúng ta phải chấp nhận lời của Đức Chúa Trời thôi. Cái sự yếu đuối, sự sai sạch thuộc về loài người của chúng ta. Còn lời của Đức Chúa Trời là lời như đinh đóng cột, lời không hề thay đổi. Rồi ma quỷ làm gì nữa? Họ làm cho loạn lạc, hiểu lầm và gây chiến tranh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 33 nói rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Chúa của chúng ta ở đâu? Ở đâu có Chúa là ở đâu có hòa bình, có trật tự ở đó. Nhưng mà ở đâu có ma quỷ là có loạn lạc, hiểu lầm và gây chiến tranh. Chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ma quỷ có 1.000 năm bình an khi mà Chúa trở lại đó, là vì ma quỷ nó bị xiềng lại rồi. Sau 1.000 năm đó nó được thả ra và bắt đầu là nó đi chiêu dụ, nó đi làm cho rối loạn, nó làm cho hiểu lầm, làm cho chiến tranh, có chiến tranh. Rồi ma quỷ làm gì nữa? Họ dẫn dắt mọi người đi vào một sự thờ phượng sai trật, sai lầm. Nó làm cho con người thờ phượng một cái gì đó khác Đức Chúa Trời. Và nó cũng ước muốn con người thờ phượng nó. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 20 chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Như chúng ta biết đó, nhiều người người ta cúng, cúng ở chùa, cúng ở đền miễu, cúng bất cứ một cái gọi gì cúng mà không phải là thờ phượng dâng lên cho Đức Chúa Trời thì đó là điều dành cho các quỷ. Còn không có ông bà cha mẹ tổ tiên đồ gì về hưởng cái đó hết trơn á. Cho nên đó là lý do mà Chúa bảo con cái của Chúa phải tránh xa những thứ đó. Rồi điều thứ năm, bạn cần biết cách thức hoạt động của ma quỷ. Ma quỷ hoạt động như thế nào? Họ làm việc thông qua sự gợi ý hay là đề nghị đó. Trong câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu Christ bị cám dỗ mà ma quỷ nói với Ngài trong Matthew chương 4 đó, tôi đọc mấy câu mà ma quỷ nó nói với Chúa Giêsu để quý vị hiểu là nó làm việc như thế nào. Đoạn 4 câu số 3. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nó nói khích ra. Chúa là con của Đức Chúa Trời thật sự mà bây giờ nó nói khích. Nếu con của Đức Chúa Trời thì khiến đá này trở nên bánh. Chúa làm được không? Đối với Chúa quá dễ. Nhưng mà nếu mà Chúa làm là đã làm theo lời của nó rồi. Rồi câu số 6 và nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay kẻo chăng ngươi vấp nhầm đá chăng. Chúa làm được không? Được. Nhưng mà nếu Chúa làm là làm theo lời của ma quỷ. Câu số 9 mà nói rằng ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Nó chỉ cho Chúa thấy vinh quang các nước, thấy sự hào nhoáng của thế giới này, và nó muốn Chúa sắp mình xuống thờ lại nó thì nó sẽ ban cho điều đó. Ma quỷ nó có quyền ban cho người ta giàu có sang trọng nghe quý vị. Đó là lý do mà nhiều người thờ lại nó mà được giàu có, mà càng giàu có là càng thờ lại nó đó quý vị. Cho nên có nhiều người nhìn cái sự giàu có của người khác mà thèm, mà ham. Nhưng mà hãy nhìn cái số phận của họ thì chúng ta không thể ham được. Họ giàu có lắm, nhà cao, cửa rộng, tiền bạc, tiền tỷ. Nhưng mà số phận của họ là đi vào cõi hư mất đời đời. Còn chúng ta, dẫu ở thế gian này, chúng ta có thể sống vừa đủ thôi, đủ ăn, đủ mặc. Mà thật ra ngày hôm nay cái việc đủ ăn, đủ mặc nó là quá tầm thường rồi. Bây giờ con cái của Chúa ai cũng dư ăn, dư mặc. Thế tại sao chúng ta không tạ ơn Chúa và gìn giữ đức tin của mình? Đừng nhìn cái sự giàu có của họ, nhưng mà hãy nhìn cái số phận đời đời của họ. Mà chúng ta phải tỉnh thức và đôi lúc còn thương hại họ nữa. Bởi vì bây giờ họ ăn uống đầy đủ dư dật, nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy dãy hột xoàn, kim cương, vàng, đô la, nhưng chỉ chốc lát tạm bợ ở thế gian này thôi. Còn họ ở nơi hình khổ đời đời. Đó là lý do mà con cái của Chúa sống có mục đích là truyền giáo đó, làm chứng nhân để nhiều người được cứu là như vậy đó. Rồi họ làm việc thông qua những cái dấu hiệu. Đôi lúc ma quỷ nó nổi lên, nó làm những cái điều, những dấu kỳ phép lạ nghe quý vị. Đôi lúc nó cho thuốc để uống để chữa bệnh đó. Mà chúng ta thường nghe đó, uống vô hết bệnh liền. Nhưng mà hết bệnh đó, nhưng mà sẽ sanh ra cái bệnh khác, là cái bệnh không thể chữa được. Và cuối cùng là hư mất luôn. Nhưng mà đối với chúng ta là con cái của Chúa, Chúa cũng dạy dỗ chúng ta rằng Ngài cũng có quyền làm cho chúng ta những điều đó trong đức tin của chúng ta mà. Còn ma quỷ thì chỉ là cái phép lạ lừa dối để phỉnh dụ một người đi theo nó mà thôi. Rồi nó lấy cái linh hồn, nó chữa cái thể xác tạm bợ, nhưng mà nó lấy đi cái linh hồn đời đời. Nhưng mà ngược lại, ở trong hội thánh, trong vòng mà những tín hữu ngày hôm nay, cũng có nhiều người lại bắt bẻ những đầy tớ Chúa hay là con cái của Chúa nào tin vào sự chữa lành. Họ cho đó là dấu lạ của ma quỷ. Không phải. Nhân danh Chúa Jesus Christ được lành bệnh mà tại sao mà quơ đũa cả nắm như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì khi Chúa Jesus Christ đến thế gian, Ngài làm điều gì? Ngài giảng đạo, Ngài đuổi quỷ, Ngài chữa bệnh. Mà Ngài truyền là các đầy tớ của Chúa phải làm những điều mà Ngài đã làm. Và lại còn làm lớn hơn nữa. Nhưng mà không phải là đầy tớ nào của Chúa cũng tin vào điều đó và có thể quyền năng của Thánh Linh Chúa để thực hiện điều đó đâu. Có những đầy tớ của Chúa không có một chút quyền năng nào cả. Rồi họ làm việc qua áp lực. Trong Luca chương 13 câu số 16 nói rằng con gái của Abraham này quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Rồi làm việc qua sự lừa dối. Lừa dối là điều hiển nhiên rồi, ma quỷ là kẻ lừa dối từ ban đầu mà. Có nhiều câu kinh thánh lắm, nhưng mà không cần đọc ở đây, nó quá nhiều đi. Mà chỉ biết rằng ma quỷ là kẻ lừa dối thôi. Phỉnh dỗ, lừa dối những người nào mà nhẹ dạ, những người nào mà non nớt, yếu đuối trong đức tin, trong sự hiểu biết Chúa thì nó mất bẫy đó mà thôi. Chứ còn những người nào con cái thật của Chúa được học hỏi lời của Chúa rồi, nghe một lời nói của một người nào là có thể nhận định được điều đó đúng bao nhiêu phần trăm. Điều đó là dối trá hay là sự thật. Tôi tin rằng con cái của Chúa nào có Thánh Linh ở trong đời sống mình cũng có thể phân biệt được điều đó. Điều thứ sáu, bạn cần biết cách nhận biết ma quỷ. Mình phải nhận biết ma quỷ, bởi vì họ tạo ra hay là gây ra sự lừa dối. Như hồi nãy chúng ta nói đó, từ ban đầu họ lừa dối Eva trong vườn Eden trong Sáng Thế Ký chương 3. Rồi họ tạo ra sự ràng buộc, tức là sự lệ thuộc hay là cảnh nô lệ, họ tạo nên cái cảnh đó. Ma quỷ trói buộc loài người trong xiềng xích tội lỗi của nó, vì nó là chúa của đời này, kể từ khi tổ phụ của loài người phạm tội là ở dưới quyền cai trị của nó. Nhưng mà nếu tín nhân nào, tín hữu nào không sống một đời sống mới của con người mới được tái sinh trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đấng Christ, là vẫn còn ở trong xiềng xích của ma quỷ, họ cũng có thể mê tín dị đoan, họ cũng có thể làm điều này điều nọ giống y như người ngoại đạo vậy. Thì đó là chính những người vẫn còn ở trong xiềng xích của nó, trói buộc của nó. Họ tạo ra tính cách hung dữ. Đôi lúc chúng ta thấy có nhiều người mà nóng tính, dữ tợn, hung bạo phải không? Mà không phải là người ngoại đạo mới có những cái tính như vậy. Ngay kể cả những tín nhân cũng có những người rất là nóng giận. Tính nóng giận nó từ ma quỷ, hung bạo đó từ ma quỷ. Con cái của Chúa khi Đức Thánh Linh ở trong người đó, Thánh Linh cái hình ảnh của chim bồ câu mà. Thánh Linh rất là hiền lành, mềm mại. Bông trái của Đức Thánh Linh cho chúng ta biết điều đó. Bình an. Không cần gì phải nóng nóng giận hay là làm một điều gì hung tợn. Đó là con cái thật của Chúa. Rồi họ tạo nên sự căng thẳng khủng khiếp trên tấm lòng và trên hệ thống thần kinh của con người. Matthew chương 8 câu 28 nói rằng Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm. Đến nỗi không ai dám đi ngang qua được vì ma quỷ ở trong họ rồi. Rồi, đó là những điều mà chúng ta học biết về ma quỷ. Bây giờ phần cuối cùng chúng ta học, tức là bạn cần biết những vũ khí chiến tranh của chúng ta là gì. Con cái của Chúa được Chúa trang bị cho những vũ khí này để chiến chiến cự lại. Chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống của loài người đó, khi mà chúng ta được Chúa cứu rồi là chúng ta ở trong trận chiến thuộc linh. Khi chúng ta chưa được cứu, chúng ta không ở trong trận chiến thuộc linh, bởi vì chúng ta thuộc về ma quỷ rồi, ở về phía của nó rồi, cho nên đâu có chiến tranh đâu. Đức Chúa Trời phán khí giới của chúng ta không phải là xác thịt đây. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu số 4, và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bạn là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. À, chúng ta nhớ nha. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Rồi một trong sách khác, Chúa cho chúng ta biết liệt kê những vũ khí của cơ đốc nhân nè, là trong Ephesos chương 6, từ câu 10 đến câu 18. Đó là lấy lẽ thật là chân lý, làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành, bình an mà làm giày dép. Lại phải thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, cầm gươm của Đức Thánh Linh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mình tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết tại các thánh đồ. Đó, đó là những vũ khí Chúa trang bị chúng ta trong Ephesos chương 6. Lời của Đức Chúa Trời, danh của Đức Chúa Giêsu Christ và huyết của Đức Chúa Giêsu, đó là những vũ khí của chúng ta. Ngoài ra, vũ khí của chúng ta còn là sự ca ngợi Chúa nữa. Chúng ta hát sướng thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa trong đời sống mình thì đánh tan mọi sự ám ảnh, mọi sự cám dỗ, mọi sự mà tấn công của ma quỷ trong tâm linh, trong tâm trí của mình. Và chúng ta nên nhớ rằng ma quỷ là kẻ thù đã bị đánh bại rồi. Đức Chúa Giêsu đã phá hủy công việc của ma quỷ trong văn thứ nhất chương 3 câu số 8. Ngài hiện ra để phá hủy công việc của ma quỷ từ buổi ban đầu. Nó cám dỗ loài người, loài người phạm tội, nghe theo ngó phạm tội và nó khống chế loài người. Nó cướp đoạt đi tất cả của loài người và cuối cùng là sự chết thuộc linh và chết thuộc thể. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá cái công việc của nó. Đức Chúa Giêsu đã tước đoạt quyền của ma quỷ và làm cho nó không còn quyền lực gì nữa. Trong Hebrew chương 2 câu số 14, Mác đoạn 1 câu số 2. Đức Chúa Giêsu đã đắc thắng thế lực của ma quỷ trong Côlôse chương 2 câu số 15. Đức Chúa Giêsu đã ủy quyền cho môn đồ của Ngài đuổi quỷ ở trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 1 và Luca chương 9 câu số 1. Câu số 19 mà trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đó, trong Luca đó, Này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn và bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Khi đề cập về ma quỷ, Chúa cho chúng ta biết, Chúa ban cho chúng ta có quyền để giày đạp rắn và bò cạp, đó là hình ảnh của ma quỷ đó. Như vậy, chúng ta học biết những điều về ma quỷ này để làm gì? Người xưa có câu nói rằng biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng, phải không? Nếu chúng ta biết ma quỷ và chúng ta biết khả năng của chúng ta thì chúng ta công bố sự đắc thắng thuộc về mình. Còn nếu mà chúng ta không biết ma quỷ nó làm gì chúng ta không biết, là chúng ta sẽ rơi vào bẫy của nó. Mà nếu mà chúng ta biết nó mà chúng ta không biết mình, chúng ta không biết mình là trình độ mình tới đâu, mình hiểu biết Chúa tới đâu, thì mình cũng không thể thắng nó được. Cho nên chúng ta hãy xem lại thử mình. Mình có cái gì? Mình biết cái gì? Mình có vũ khí gì của Chúa? Biết gì về ma quỷ và hoạt động của nó? Như vậy chúng ta mới có một đời sống cơ đốc nhân đắc thắng, như là điều mà Chúa mong muốn mỗi con cái của Chúa đắc thắng ở trên đất này để làm vinh hiển danh Ngài. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Chúng ta đồng đứng lên hướng làm việc Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.